Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hai cán bộ ở Gia Lai và Tây Ninh.
Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Các hồ thủy điện ở Bắc Bộ đều đã ở trên mực nước chết từ 7 đến 20 mét.
Nga kết thúc điều tra cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các ông Huỳnh Văn Tâm, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở nội vụ tỉnh Gia Lai, Hoa Công Hậu, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở y tế tỉnh Tây Ninh, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Huỳnh Văn Tâm, Hoa Công Hậu. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với tập thể và các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật Đảng.
Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi năm nay. Buổi sáng nay, các thí sinh thi môn ngữ văn bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn toán trong 90 phút.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết triển khai làm điểm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.
Theo đó, trong thời gian thí điểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết hơn 40.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và tiếp nhận giải quyết hơn 1.400 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chuẩn bị tập huấn cho các địa phương để triển khai hai nhóm thủ tục này trên toàn quốc.
Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 400 ca mắc mới tay chân miệng, tăng gần 150% so với tuần trước. Trong đó có 14 ca nguy kịch, 1 ca thở máy. Trong số này có nhiều trường hợp nặng được chuyển từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc. Các chuyên gia cảnh báo nếu các dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết không được kiểm soát kịp thời, sẽ có nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống thiên tai Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, ở Cà Mau đã xảy ra trên 100 vụ sạt lở với tổng chiều dài hơn 3 km. Trước tình hình cấp bách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống thiên tai Trung ương xem xét hỗ trợ phần kinh phí vượt quá khả năng của tỉnh với số tiền hơn 246 tỷ đồng để xử lý khắc phục khẩn cấp 33 điểm sạt lở phải khắc phục bằng công trình cơ bản.
Thông tin từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, ngày 27 tháng 6, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7 đến 20 mét. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lưu ý, dù mực nước về các hồ thời gian qua đã tăng nhanh, miền Bắc không có công suất điện dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan, dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Do đó, việc tiết kiệm điện phải được đặt lên hàng đầu.
Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ bị gián đoạn khoảng 50 ngày, bắt đầu từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 10, do nhà máy đến kỳ bảo dưỡng định kỳ. Nghi Sơn là nhà máy lọc hóa dầu chiếm 35-40% nguồn cung xăng dầu trong nước. Trước nguy cơ nguồn cung từ nhà máy này bị gián đoạn, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung 6 tháng cuối năm. Các doanh nghiệp đầu mối đã được phân giao sản lượng nhập đầu năm, phải có kế hoạch sẵn sàng nhập khẩu trong tháng 7, đáp ứng nhu cầu thị trường, không để bị đứt gãy.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 6, các nhà chức trách Nga thông báo cuộc điều tra hình sự đối với Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, về cuộc nổi dậy vũ trang đã kết thúc mà không có cáo buộc chống lại bất kỳ ai liên quan. Theo hãng tin AP, cơ quan an ninh liên bang Nga cho biết, cuộc điều tra của họ chỉ ra rằng những người tham gia vụ binh biến của Wagner đã ngừng các hoạt động hướng đến việc phạm tội. Tính đến ngày 27 tháng 6, vẫn chưa rõ ông Prigozhin đang ở đâu. Điện Kremlin cho biết ông Prigozhin sẽ tới Belarus sau một thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, nhưng cả phía Nga và chính quyền Belarus đều không xác nhận nơi ở của ông chủ Wagner.
Trong một diễn biến liên quan ngày 26 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không liên quan đến cuộc binh biến của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần qua. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đồng tình với Tổng thống Biden về việc cần phải xem xét kỹ lưỡng sự việc, đồng thời cho biết vẫn chưa rõ phần lớn lực lượng Wagner đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden đưa ra phát biểu công khai liên quan đến cuộc nổi dậy vũ trang của lực lượng Wagner.
Ngày 27 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa thấy bất cứ cơ sở nào trong việc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông Peskov cũng bác bỏ thông tin nói rằng Nga và Ukraine có thể mở cuộc đàm phán vào tháng 7 tới. Ông Peskov cũng khẳng định lại lập trường của Nga rằng bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm cả 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga.
Ngày 26 tháng 6, Iran cho biết đã tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc và rõ ràng với châu Âu về khôi phục và thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nước này. Cụ thể, hai bên đã thảo luận về những mối quan tâm chung, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran và các cách thức để đạt được điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Iran rất nghiêm túc trong việc đạt được kết quả đàm phán, song phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của các bên khác, trong đó có Mỹ, trong việc từ bỏ các chính sách sai lầm và cách tiếp cận thiếu tính xây dựng.
Ngày 27 tháng 6, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu cho biết, dù thế giới không còn trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ từ căn bệnh này. Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Klug cảnh báo hàng tuần WHO vẫn ghi nhận gần 1.000 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19 trên khắp khu vực. Thậm chí con số này cũng không phản ánh đúng thực tế do việc thống kê và báo cáo của các nước không còn được thường xuyên như trước. Ông cũng hối thúc chính quyền các nước cần bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine đạt ít nhất 70% đối với những nhóm dễ bị tổn thương.
Ngày 27 tháng 6, cảnh sát Philippines thông báo đã giải cứu thành công hơn 1.000 người bị lừa bán sang nước này làm việc trái phép cho các sòng bạc trực tuyến ở thủ đô Manila. Các nạn nhân khai với cảnh sát rằng đã chấp nhận đến Philippines để làm những công việc được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là trợ lý các trò chơi trực tuyến. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2023, giới chức Philippines đã giải cứu 1.090 người từ nhiều quốc gia châu Á bị lừa bán sang nước này và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. AC Milan được cho là chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Ruben Loftus-Cheek khi đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea. Buổi kiểm tra y tế cho tiền vệ người Anh sẽ được lên lịch ngay khi hai câu lạc bộ hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng. Dự kiến Milan sẽ phải trả cho The Blue 16 triệu euro kèm 4 triệu phụ phí.
Theo Mail Sport, Ryan Gravenbrink của Bayern Munich đã từ chối gia nhập Liverpool, bất chấp việc chỉ được đá chính 3 lần tại Bundesliga ở mùa trước. Phát biểu trên truyền thông, tiền vệ người Hà Lan cho rằng mình đang thi đấu cho một trong 3 câu lạc bộ lớn nhất thế giới và đặt mục tiêu thành công tại Bayern.
West Ham đang tích cực tìm kiếm sự thay thế cho Declan Rice sau Haupa Hinha và Calvin Phillips. Cái tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của búa tạ là Denis Zakaria của Juventus. Tiền vệ người Thụy Sĩ vừa trải qua mùa giải kém ấn tượng cùng Chelsea nên nhiều khả năng sẽ bị Juventus thanh lý.
Theo TalkSport, tiền đạo Federico Chiesa của Juventus đang được 4 câu lạc bộ ở Premier League theo đuổi là Man U, Newcastle, Liverpool và Aston Villa. Ngoài ra, Bayer và Paris Saint-Germain cũng thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo người Italy. Về phía Juventus, câu lạc bộ này sẵn sàng bán Chiesa nếu nhận được 51 triệu bảng.
Rayock đã bị thuyết phục bởi những màn trình diễn của Oliver Watkins. Huyền thoại của Manchester United tin rằng tiền đạo 27 tuổi sẽ là sự thay thế tốt cho Harry Kane trên tuyển Anh. Watkins mới ghi 2 bàn sau 7 lần khoác áo tam sư. Tuy nhiên, anh đã đóng góp đến 15 bàn thắng và 6 kiến tạo cho Aston Villa tại Premier League mùa giải trước, góp công rất lớn vào chiến tích cúp C3 châu Âu của The Claret.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chia buồn đến người thân của cầu thủ Võ Minh Hiếu sau khi cầu thủ 21 tuổi thiệt mạng trong vụ lật xe ở đèo Violac. Viết trên Instagram, Infantino đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tai nạn và các huấn luyện viên liên quan đến đội trẻ Quảng Nam đang trên đường trở về sau trận đấu tại giải hạng nhì quốc gia năm 2023. giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Huyền.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua các tỉnh thành phố miền Bắc còn có lúc có mưa, nhưng đến sáng nay thì hết hẳn. Nền nhiệt ngoài trời là 25 đến 26 độ, vô cùng dễ chịu. Trong ngày hôm nay miền Bắc ngày ít mưa nhưng nắng cũng không mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Hôm nay khu vực Bắc Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng nhưng không nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến từ 32 đến 33 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Bình Thuận ít mây hơn, trời nắng từ sáng nhưng không quá gay gắt. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở đây dao động từ 34 đến 35 độ. Lưu ý về chiều tối, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật đi kèm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, mưa sẽ xuất hiện tương đối sớm. Dự báo từ khoảng trưa, một số nơi ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa. Sau đó đến chiều tối, mưa lan ra nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ không quá cao. Cụ thể là ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.